Phần 3. Mười giới răn. Nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để yêu mến và phụng sự Người ở đời này, hầu được chiêm ngưỡng và hoan hưởng Người mãi mãi trên thiên đàng mai sau. Sứ điệp Fatima nhắc khi chúng ta nhớ rằng chúng ta phải trung thành đi trên con đường dẫn về thiên đàng. Chính việc tuân giữ 10 giới răn sẽ đưa chúng ta đến với sự sống đời đời. Đây là điều Chúa Giêsu Kitô đã nói với người thanh niên đến hỏi Người: Lạy Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Nhưng Chúa Giêsu nói với người ấy: Tại sao ngươi hỏi ta về nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì hãy giữ các giới răn. Người ấy nói với Chúa: Giới răn nào thưa Thầy? Chúa Giêsu nói: Chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu mến đồng loại như chính mình. Vì thế, con đường dẫn về quê trời chính là con đường tuân hành các giới răn. Thật không may, hầu hết mọi người đều không biết cũng chẳng hiểu về các giới răn, nên việc nhắc lại các giới răn ở đây là điều hữu ích cho nhiều người, để chúng ta ai nấy đều hiểu biết những điều chúng ta phải thực hiện hầu đạt đến sự sống đời đời. Có thể một ai đó sẽ đặt câu hỏi cho tôi: Mười giới răn có liên quan gì đến sứ điệp Fatima? Tôi xin trả lời rằng có liên quan với nhau rất nhiều. Các giới răn là một trong những mục tiêu chính yếu của sứ điệp Fatima. Thực vậy, Đức Mẹ đã kết thúc các cuộc hiện ra của Mẹ tại Fatima bằng những lời này: Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, bởi vì Người đã chịu xúc phạm quá nhiều rồi. Và trước đó, vào ngày 13 tháng 7, Đức Mẹ đã cho biết: Vào tháng 10, Mẹ sẽ cho các con biết Mẹ là ai và Mẹ muốn gì. Như vậy, điều Đức Mẹ muốn, và do đó, mục tiêu chính yếu của sứ điệp Fatima là kêu nài chúng ta đừng ngoan cố xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, bởi vì Người đã chịu xúc phạm quá nhiều. Điều xúc phạm nhất đến Thiên Chúa chắc chắn là việc vi phạm lề luật của Người. toàn bộ Thánh Kinh ta đã xác định như vậy. Tất cả các ngôn sứ đều chống lại tội vi phạm thánh luật Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã kết án điều ấy, và nhân danh Chúa, giáo hội vẫn tiếp tục lên tiếng như vậy giữa thời đại của chúng ta. Để tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, chúng ta phải hiểu biết người. Vậy Thiên Chúa là đấng nào? Sách Đệ Nhị Luật cho chúng ta biết, khi đến miền giáp ranh đất hứa, ông Môi-se đã triệu tập 12 kỳ tộc Israel để nhắc nhở họ về sự kiện Thiên Chúa đã hướng dẫn họ như thế nào suốt từ ngày rời bỏ Ai Cập cho tới lúc đó, khi họ đã đặt chân đến bờ sông Giô-đan. Đây là lời nhắn nhủ của ông Môi-se về hồng ân trọng hậu và về Thiên Chúa đã dành cho dân riêng của người. Diện đối diện, Giê-hô-va đã phán với các ngươi trên núi từ giữa hỏa hào. Còn ta, thuở ấy, ta đứng giữa Giê-hô-va và các ngươi để minh thị cho các ngươi lời của Giê-hô-va. Vì các ngươi đã phát sợ bởi có lửa và các ngươi đã không lên núi. Người phán, ta là Giê-hô-va Thiên Chúa của ngươi, đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi. Thiên Chúa đã tỏ mình cho dân Israel trên núi Sinai để họ nhìn nhận người là Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta hồi ấy cũng có mặt ở đó, được đại diện qua những người Israel. Thiên Chúa cũng đã tỏ mình và ban lời của người cho chúng ta. Toàn thể con cái Israel đã nhìn thấy lửa trên núi, và mọi người đều hiểu đó là lửa siêu nhiên, bởi vì lửa ấy không đốt cháy cũng chẳng thiêu rụi. Một cách nào đó, họ đã nhìn ra Thiên Chúa nơi lửa ấy và sợ hãi. Nghi kính họ thú nhận, và sau cùng họ đã năn nỉ ông Môi-se làm trung gian cho họ. Này Giê-hô-va Thiên Chúa của chúng tôi đã cho chúng tôi thấy vinh quang và sự cao cả của người. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng người từ giữa hỏa hào. Ngày hôm nay chúng tôi thấy được là Thiên Chúa đã phán với người phàm, mà người phàm vẫn sống. Song bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì lửa lớn lao ấy có thể sẽ thiêu cả chính chúng tôi nữa. Chúng tôi mà còn nghe tiếng của Giê-hô-va Thiên Chúa của chúng tôi nữa thì chúng tôi chết mất. Và có xác phàm nào nghe như chúng tôi lời của một vị Thiên Chúa hằng sống phán từ giữa hỏa hào mà vẫn sống? Xin kính ông lại gần nghe thấy mọi điều Giê-hô-va Thiên Chúa của chúng tôi phán. Đoạn ông sẽ nói cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Thiên Chúa của chúng tôi phán với ông, và chúng tôi sẽ vâng nghe và thi hành. Tất cả sự kiện trên đã khiến tôi suy nghĩ. Trong khi ông Môi-se lên núi đến gần Thiên Chúa và thân mật thưa chuyện với người một cách an toàn, thì dân chúng lại kinh hãi và lo sợ phải chết. Phải chăng là vì tội thờ ngẫu thần mà dân Israel đã đánh mất sức mạnh ân sủng và không còn khả năng như ông Môi-se để nhìn xem và lắng nghe Thiên Chúa nữa? Nỗi sợ hãi họ cảm nghiệm chắc chắn không phải là vì sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là do lương tâm của họ cắn rứt. Bởi lẽ lương tâm tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa mà kết án chúng ta. Còn về bản thân tôi khát khao hiến mình biết bao để được tiêu tan trong ngọn lửa thần linh ấy. Từ đoạn thánh kinh trên, tôi dường như nhìn thấy ông Môi-se là hình ảnh của những linh hồn trong trắng hằng liên lỉ vươn đến Thiên Chúa, gắng tiến lên đỉnh trọn lành giữa lúc những kẻ trụy lạc đắm đuối trong cuộc đời tội lỗi, sa đọa tự chung mình giữa vũng bùn nhơ tính mê tật xấu và càng ngày càng xa rời Thiên Chúa. Những người này không còn đức ái đối với Thiên Chúa vì tội lỗi đã dập tắt ngọn lửa tình yêu trong họ. Họ chẳng còn đức cậy vì tội lỗi đã làm xáo trộn tâm trí họ, và họ không còn nhìn thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ đánh mất đức tin vì đam mê đã làm họ mù quáng và bưng bít không cho họ nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Nơi ông Môi-se, tôi nhìn thấy hình ảnh của một con người biết đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa. Không gì làm ông sợ hãi vì lương tâm ông thanh thản. Ông tin vào Thiên Chúa, tuân hành các giới răn của người và mau mắn tìm đến gặp người. Ông biết đấng tạo hóa là Thiên Chúa duy nhất, là căn nguyên của mọi vật hiện hữu. Do đó ông tin tưởng vào quyền năng, lòng lành, thượng trí và tình yêu của người. Thiên Chúa tỏ mình cho dân Israel để minh chứng cho họ thực tại sự hiện hữu của người và làm họ vững tâm tiến bước trong chân lý ấy. Trên bình diện thiêng liêng, chúng ta cũng thuộc về đoàn dân ấy. Được nên một với Chúa Kitô trong bí tích thánh tẩy, chúng ta đã được thuộc về dân Thiên Chúa. Chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên những chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, tức là giáo hội của người. Như chúng ta thấy, giáo hội trên khắp thế giới đã họp thành dân Thiên Chúa và được lãnh nhận lệnh truyền của người. Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ luận tội. Như thế, tin vào Thiên Chúa và chịu thanh tẩy là điều cần thiết để được cứu độ, để được thuộc về dân Thiên Chúa và được kể vào số những người được chọn. Người Do Thái kinh hãi không những vì lửa Thiên Chúa đã tạo nên trên núi, mà còn vì tiếng sấm do Thiên Chúa phán truyền. Họ đã khẩn nài ông Môi-se hãy làm trung gian cho họ với Thiên Chúa. Sau khi gặp gỡ Thiên Chúa trở về, ông Môi-se đã truyền lại cho dân chúng biết những lệ luật Thiên Chúa đã ban cho ông và nói với họ: các lời ấy Gia-vê đã phán với toàn thể đoàn hội các ngươi trên núi, từ giữa hỏa hào, mây đặc và sương mù, lớn tiếng, và người đã không thêm gì nữa. Đoạn người đã viết trên hai phiến đá và đã trao cho ta. Nhưng khi các ngươi nghe tiếng phát từ giữa tối tăm và núi bốc lửa cháy, thì các ngươi đã lại với ta, tất cả các đầu mục các chi tộc và hàng kỳ mục của các ngươi, và các ngươi nói: xin chính ông lại gần nghe lấy mọi điều Gia-vê Thiên Chúa của chúng tôi phán. Đoạn ông sẽ nói cho chúng tôi mọi điều Gia-vê Thiên Chúa của chúng tôi phán với ông, và chúng tôi sẽ vâng nghe và thi hành. Gia-vê đã nghe tiếng của lời lẽ các ngươi thưa với ta, và Gia-vê đã phán với ta: ta đã nghe tiếng lời lẽ dân ấy thưa với ngươi, mọi điều chúng nói đó đều phải. Phải khi chúng có được luôn tấm lòng như thế để kính sợ ta và giữ các lệnh truyền của ta mọi ngày, ngõ hầu phúc đến cho chúng và con cái chúng mãi mãi. Vậy các ngươi hãy cẩn thủ mà thi hành như Gia-vê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi sẽ không siêu qua phải, vẹo qua trái. Kính ông Môi-se là người truyền đạt sứ điệp của Thiên Chúa cho dân Israel. Chẳng lẽ không còn ai khác có thể trực tiếp thưa chuyện với Thiên Chúa hay sao? Thiên Chúa là đấng tuyển chọn mỗi người chúng ta, ban cho chúng ta khả năng và những ân huệ cần thiết để chu toàn sứ mạng người ủy thác cho chúng ta. Niềm kính sợ được Thiên Chúa nói đến: phải khi chúng có tấm lòng để kính sợ ta. Kính là lòng yêu mến đưa chúng ta đến chỗ không xúc phạm đến Thiên Chúa, không đánh mất tình thân với người và ân sủng của người. Chúng ta thấy ông Môi-se cũng đại diện cho vị thủ lãnh giáo hội, người được Chúa Giê-xu Ki-tô trao phó sứ mạng truyền dạy cho chúng ta lề luật và lời của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta phải tin vào Thiên Chúa và tin vào giáo hội của người, như dân Do Thái đã tin và đã ngỏ lời với ông Môi-se. Xin kính ông lại gần nghe lấy mọi điều Gia-vê Thiên Chúa của chúng tôi phán. Đoạn ông sẽ nói cho chúng tôi mọi điều Gia-vê Thiên Chúa của chúng tôi phán với ông, và chúng tôi sẽ vâng nghe và thi hành. Ước chi đó cũng là thái độ đáp ứng của chúng ta, đó là lắng nghe và tin những lời giáo hội sao giảng, vững tin những điều giáo hội giảng dạy chúng ta là lời của Thiên Chúa và vâng giữ. Chúng tôi sẽ vâng nghe và thi hành. Thiên Chúa đã phán bảo với ông Môi-se: hãy đứng dậy, cầm đầu dân lên đường, cho chúng vào chiếm lấy đất ta đã thề với cha ông chúng là sẽ ban cho chúng. Thì người cũng phán bảo với giáo hội: các con hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, làm phép sửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như thế, giáo hội là sứ giả của Thiên Chúa trong việc hướng dẫn dân Chúa đi trên những con đường được vạch sẵn cho họ qua các lời luật và giáo lý Người đã trao lại cho giáo hội. Như dân Do Thái đã tin tưởng và tuân theo sự chỉ dẫn của ông Môi-se, vì ông là sứ giả của Thiên Chúa thế nào, thì chúng ta cũng phải vâng nghe sự hướng dẫn của giáo hội như vậy. Bởi vì đối với chúng ta, giáo hội là sứ giả của Thiên Chúa. Chúng ta đừng dao động hoặc lìa bỏ giáo hội khi nhìn thấy những bất toàn nơi một số phần tử của giáo hội. Bởi vì xét trên phương diện cá nhân, tất cả chúng ta đều yếu đuối và tội lỗi. Nhưng không phải vì thế mà giáo hội không còn thánh thiện trong toàn thể. Thánh thiện trong lề luật và giáo lý được Thiên Chúa ủy thác. Thánh thiện nơi vị thủ lãnh, đấng sáng lập và cứu độ thần linh của giáo hội là Chúa Giêsu Kitô. Thánh thiện nơi hồn sống và đấng phù trợ của giáo hội là Chúa Thánh Thần. Và thánh thiện trong đời sống ân sủng được phát sinh và nuôi dưỡng nhờ các bí tích. Thiên Chúa cũng nhận ra những bất toàn nơi ông Môi-se, và như một hình phạt, Thiên Chúa đã không cho ông diễm phúc được vào đất hứa với dân người. Nhưng dù sao, ông Môi-se vẫn là người được Thiên Chúa đặc tuyển làm thủ lãnh của dân người. Ông Môi-se đã hoài nghi khi Thiên Chúa truyền cho ông đập vào tảng đá trong sa mạc để nước vọt ra. Do đó Thiên Chúa đã phán với Môi-se và ông A-rông: bởi vì các ngươi đã không tin vào ta để làm ta được hiển thánh nơi mắt con cái Israel, cho nên các ngươi sẽ không đem đoàn hội này vào đất ta định ban cho chúng. Trình thuật thánh kinh trên cho chúng ta thấy Thiên Chúa muốn chúng ta không những phải tin vào sự hiện hữu muôn đời của Người, mà còn vào hiệu năng của lời Người nữa. Ông Môi-se đã thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa. Ông đã đập vào tảng đá như Thiên Chúa đã truyền, nhưng với một thái độ thiếu đức tin và cậy trông. Ông e ngại Thiên Chúa không làm phép lạ như lời đã hứa. Như một hình phạt, ông Môi-se đã không được vào đất hứa, nhưng chỉ được nhìn thấy từ xa, như lời sách thánh cho chúng ta biết. Từ hoang mạc Moab, Môi-se lên núi Nebo, đỉnh Pisga đối diện với Jericho, và Yahweh đã tỏ cho ông thấy tất cả xứ Gilead cho đến Dan, tất cả Naphtali, tất cả đất của Ephraim và Manasseh, tất cả đất của Judah cho đến biển phía tây Negev và vùng châu thổ, cánh đồng Jericho và thành Chà Là, mãi cho đến Zoa. Và Yahweh phán với Môi-se: đó là đất ta đã thề với Abraham, Isaac và Jacob rằng ta sẽ ban nó cho dòng giống ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không qua đó. Và Môi-se, tôi tớ Chúa, đã chết ở đó trong xứ Moab theo lệnh của Yahweh, và người ta đã chôn cất ông trong thung lũng ở xứ Moab đối diện đất Beth-peor. Tất cả điều ấy cho chúng ta thấy niềm xác tín và mức độ đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải như thế nào. Chúng ta phải tin vào quyền năng vô biên của lời hiệu năng của Thiên Chúa, vào thượng trí vĩnh hằng của hữu thể Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, vào thánh luật chỉ dẫn đường ngay nẻo chính cho chúng ta bước theo, vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Người, vào những điều ngôi lời của Người là Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng, vào các chân lý Người đã truyền dạy cho chúng ta, vào giáo hội là kho tàng gìn giữ các chân lý đã được ngôi lời hằng hữu của Người ủy thác, vào lòng thương xót, vào lượng tha thứ hải hà và vào tình yêu thương của Người. Khởi đầu của toàn bộ đời sống thiêng liêng là tin vào Thiên Chúa. Đức tin mở toang cho chúng ta nhìn thấy những kỳ công của hữu thể vô cùng của Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta tìm gặp Thiên Chúa nơi những công trình của Người, và sống sự sống Thiên Chúa hiện hữu trong chúng ta. Tự mình chúng ta thật nghèo nàn và chẳng có gì, nhưng trong Thiên Chúa chúng ta có tất cả và không thiếu thốn sự gì. Ai tin tưởng nơi Thiên Chúa sẽ được hạnh phúc, bởi vì họ biết họ có một người cha là nguồn mạch mọi sự, siêu vượt mọi tình cha nhân loại. Họ yêu mến cha của họ, thư thái an vui trong vòng tay của cha và sống cho cha. Đấng là toàn thiện, toàn thương, toàn tha và toàn yêu. Họ chỉ xin một điều duy nhất là được trung thành vâng giữ những lệ luật của Thiên Chúa, như người đã truyền cho dân Israel qua ông Môi-se. Gia-vê đã phán với ta: hãy đi bảo chúng, các ngươi hãy về lều trại các ngươi, còn ngươi hãy đứng lại đây với ta, ta sẽ phán với ngươi tất cả các lệnh truyền, luật điều và phán quyết ngươi phải dạy chúng thi hành trên đất ta sắp ban cho chúng kiếm lấy. Vậy các ngươi hãy cẩn thủ thi hành như Gia-vê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi sẽ không siêu qua phải, vẹo qua trái, hoàn toàn y theo con đường Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền dạy các ngươi. Tuy Thiên Chúa vô hình, nhưng điều ấy cũng không biện minh cho sự cứng lòng của những kẻ không muốn tin vào sự hiện hữu của Người. Vì lợi ích cho nhân loại, Thiên Chúa đã dựng nên rất nhiều sức mạnh vô hình, những sự thể mà không ai còn hoài nghi về sự hiện hữu của chúng. Chẳng hạn, có ai đã nhìn thấy gió bao giờ chưa? Chúng ta nghe tiếng gió, chúng ta cảm nhận gió khi nó thổi qua, và chúng ta nhìn thấy những hiệu quả của gió khi nó làm chuyển động cây cối và biển cả. Tương tự như vậy, còn có khí oxygen, khí hydrogen, điện lực vân vân. Còn có những yếu tố vô hình khác đã được sử dụng vì lợi ích cho con người. Ấy vậy mà trước khi có tất cả sự vật ấy, thì Thiên Chúa, Đấng sáng tạo ra chúng từ hư vô, đã hiện hữu rồi. Chính Thiên Chúa đã ban sức mạnh cho những năng lực vô hình kia, năng lượng dòng điện, những thanh âm khác nhau, vân vân. Thiên Chúa còn tỏ mình qua việc bảo tồn các vật thụ sinh. Chúng ta thấy các thành tựu do con người làm ra với các chất liệu được Thiên Chúa sáng tạo. Theo thời gian và khi sử dụng, những thành tựu ấy bị hao mòn, xuống cấp rồi hư hỏng. Thật khác biết bao với số phận của những công trình chỉ do bàn tay một mình Thiên Chúa làm ra. Chúng ta hãy nhìn xem mặt trời, lúc nào nó cũng phát sinh một năng lượng, nhiệt lực và độ sáng như nhất, vận hành theo một quỹ đạo đã được Thiên Chúa vạch ra cho nó. Tương tự như thế là mặt trăng, các ngôi sao, các hành tinh, trái đất, các biển và tất cả những vật hiện hữu đã được Thiên Chúa tạo nên. Muôn vật hết thảy đều giữ nguyên như thế vì Thiên Chúa đã muốn như vậy, vì chúng lệ thuộc vào ý chí toàn năng của Người. Đó là những bằng chứng trước mắt chúng ta về quyền năng, thượng trí, ý chí và sự hiện hữu vĩnh hằng của Thiên Chúa. Chúng ta không gặp khó khăn gì khi tin rằng đã có những nhân vật lẫy lừng đã từng sống, đơn giản vì lịch sử đề cập đến họ. Lịch sử cũng nói đến sự hiện hữu, những hoạt động và những công trình của Thiên Chúa. Thế thì tại sao chúng ta lại không tin? Phải chăng lịch sử thánh không đáng tin bằng lịch sử đời? Phải chăng các văn gia thánh thiện không đáng tin bằng những văn gia trần tục? Thế mà các văn gia thánh thiện đã cho chúng ta biết, từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời.